Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 4 tháng 4 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Hai nhà báo nước ngoài bị bắn ở Afghanistan, một người chết. Nỗ lực tìm dưới biển để kiếm hộp đen của máy bay Malaysia mất tích khởi sự. Ngoại trưởng Anh nói EU không thể nới lỏng các biện pháp chế tài chống Nga về vụ sáp nhập Crimea.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về nỗ lực thúc đẩy hòa bình giữa Israel và Palestine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói các nhà lãnh đạo của hai nước phải dẫn đầu trong các cuộc hòa đàm.
I think it is a critical moment, obviously. The dialogue remains open.
Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay, nhà bất đồng chính kiến thầy giáo Đinh Đăng Định vừa mới từ trần sau khi được phóng thích ra khỏi nhà tù không bao lâu.
Lời nhắn gửi của bố em nói là căm thù chế độ này, nó làm cho bố thân tàn ma dại đến thế. Bố em dạy chúng em không được dùng lòng căm thù để đối xử lại, mà các con hãy đối xử lại với người ta bằng lòng từ bi.
Xin mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Các giới chức Afghanistan nói rằng một nhân viên cảnh sát đã bắn hai nữ ký giả nước ngoài hôm thứ Sáu, làm cho một người thiệt mạng và gây thương tích trầm trọng cho phóng viên thứ nhì. Ký giả thiệt mạng được xác nhận là bà Anja Niedringhaus, 48 tuổi, một phóng viên nhiếp ảnh người Đức đã từng đoạt giải thưởng và đang làm việc cho hãng thông tấn AP. Trong khi đó, phóng viên AP Kathy Gannon đang trong tình trạng ổn định sau khi bị thương hai lần. Nhà chức trách nói viên cảnh sát đã bị bắt giữ. Hiện chưa biết động cơ đưa đến vụ tấn công. Vụ việc xảy ra vào đêm hôm trước. Cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức bên trong một khu phức hợp của cảnh sát tại tỉnh Khost ở miền đông, gần biên giới của Afghanistan giáp danh với Pakistan. Người phát ngôn của tỉnh trưởng tỉnh Khost, ông Mobariz Zadran, nói với hãng tin Reuters rằng Nakibullah, một cảnh sát viên ở quận Tani thuộc tỉnh Khost, đã nã súng vào hai phóng viên nước ngoài. Đây là vụ tấn công gây tử vong thứ ba nhắm vào các nhà báo trong ba tuần qua, giữa lúc bạo động gia tăng trong thời gian dẫn tới cuộc tổng tuyển cử và các cuộc bầu cử địa phương vào ngày thứ Bảy sắp tới. Phe Taliban đã thề sẽ phá hoại cuộc bầu cử bằng bạo lực. Hôm 11 tháng 3, phóng viên truyền thanh Niels Horner người Anh gốc Thụy Điển bị bắn chết bằng một phát súng ở tầm ngắn trên các đường phố của thủ đô Kabul. 9 ngày sau, những kẻ vũ trang đã bắn chết một phóng viên Afghanistan làm việc cho Pháp Tân Xã tên Sardar Ahmad cùng với vợ và hai trong ba đứa con của ông này tại khách sạn Serena, một khách sạn được bảo vệ nghiêm ngặt. Hôm thứ Năm, Jen Kubis, đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc cho Afghanistan, kêu gọi các công dân Afghanistan đừng để cho bất cứ ai tước đi cái quyền của họ được đi bầu. Ông Kubis nói, những khó khăn và những vấn đề an ninh có thể xảy ra. Tuy nhiên, Afghanistan nay đang ở trong tình trạng sẵn sàng hơn cho cuộc bầu cử ngày thứ Bảy tới đây so với cuộc bầu cử năm 2009. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bạo động liên quan tới bầu cử, kể cả vụ đánh bom tự sát bên ngoài Bộ Nội vụ Afghanistan, giết chết 6 nhân viên cảnh sát. Quay sang Ukraine, Ngoại trưởng Anh William Hague nói châu Âu nên tiếp tục phản ứng vững vàng và đoàn kết để đáp lại việc Nga leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngoại trưởng Hague lên tiếng hôm nay trước một cuộc họp quy tụ các bộ trưởng ngoại giao Liên hiệp châu Âu ở Athens, nơi dự kiến các biện pháp chế tài chống Nga sẽ nằm trong nghị trình thảo luận. Ông nói cho tới nay chỉ có một cuộc triệt thoái lấy lệ, rút một số binh sĩ đã được điều động đông đảo tới gần biên giới Ukraine và sự hiện diện của lực lượng này đã làm tăng những lo sợ về một cuộc xâm lăng từ Nga. Các nước Tây phương đã thông qua những biện pháp chế tài để trừng phạt Nga về vụ sáp nhập bán đảo Crimea, một hành động đã bị Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Mỹ bác bỏ. Nga tiến vào bán đảo Crimea hồi tháng trước sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych, một nhân vật được Nga hậu thuẫn, bị lật đổ. Vụ lật đổ diễn ra sau nhiều tuần lễ biểu tình của phe đối lập. Cũng liên quan tới Ukraine, Công ty McDonald's cho hay là công ty này đang tạm thời đình chỉ hoạt động tại 3 địa điểm trên bán đảo Crimea và đề nghị tuyên chuyển tất cả các nhân viên tại đó sang Ukraine. Trong một thông báo, công ty McDonald's nói những vấn đề trong khâu chế tạo và sản xuất không được nêu rõ đã buộc công ty phải đóng cửa các cửa tiệm đó và nói thêm rằng McDonald's hy vọng là vấn đề có thể được giải quyết để công ty có thể mở lại các cơ sở này trong tương lai gần. Trong khi chờ đợi, tập đoàn bán thực phẩm ăn nhanh có trụ sở chính đặt ở Hoa Kỳ đề nghị trao cho các nhân viên làm việc tại Crimea những chức vụ và lương bổng in hệt như hiện nay tại các cơ sở McDonald's ở Ukraine. McDonald's còn cho biết là công ty sẽ trả chi phí rời chuyển và 3 tháng tiền thuê nhà. Crimea hồi tháng trước đã bị Nga sáp nhập, một động thái đã bị Washington và các nước đồng minh lên án và tuyên bố không công nhận. Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp chế tài đối với Moscow như một phản ứng trước hành động này. Vụ tranh cãi đã khơi lên những quan ngại nơi một số thành phần trong khu vực hàng hải rằng các công ty Tây Phương sẽ không muốn làm ăn tại khu vực này.
Tiếp theo phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sau khi hai bên vi phạm nhiều phần của một thỏa thuận về đàm phán hướng tới giải pháp hai quốc gia. Từ Algiers, nơi ông Kerry thảo luận về triển vọng hòa bình Trung Đông với Ngoại trưởng Algeria, thông tín viên VOA Scott Stern gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Ngoại trưởng Kerry nói các nhà thương thuyết Hoa Kỳ đã họp với các giới chức Israel và Palestine trong các cuộc đàm phán kéo dài tới 4 giờ sáng trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình.
I think it is a critical moment, obviously.
Tôi nghĩ rõ ràng đây là một giờ phút nghiêm trọng. Cuộc đối thoại vẫn để ngỏ, đã có tiến bộ đạt được trong việc thu hẹp một số vấn đề đã nổi lên do hậu quả của các diễn biến trong mấy ngày vừa qua, nhưng vẫn còn một khoảng cách biệt. Song khoảng cách biệt đó sẽ phải đóng lại và đóng lại khá mau chóng.
Các diễn biến trong mấy ngày vừa qua đã là những thử thách lớn nhất đối với 8 tháng đàm phán hòa bình. Trong các thử thách đó có sự kiện nội các Israel không phê chuẩn việc phóng thích một nhóm tù nhân Palestine và sự kiện các giới chức Palestine đã biểu quyết gia nhập 15 tổ chức quốc tế có tác dụng đưa họ tới gần hơn việc được Liên Hiệp Quốc thừa nhận nhiều hơn. Ông Kerry cho hay Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Abbas đều hiểu rõ những chọn lựa và rủi ro, cũng như các hạn chế và động lực của riêng họ. Ông Kerry cho rằng, cuộc tranh đấu ở đây không phải là về bản chất cơ bản của một thỏa thuận về tình trạng chung quyết về giải pháp hai quốc gia, mà thực ra là về tiến trình để đi tới điểm đó.
Ta có thể nói là sẽ là một thảm kịch cho cả hai ông nếu mất đi cơ hội đi tới các vấn đề thực sự là những điểm khác biệt của một thỏa thuận về tình trạng chung quyết. Một cuộc tranh đấu về tiến trình, làm thế nào để đi vào một cuộc thương lượng, cũng không nên ngăn cản ta đi vào cuộc thương lượng đó. Và do đó tôi hy vọng họ sẽ cứu xét việc đó hết sức cẩn thận.
Ông Kerry nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm tất cả mọi thứ trong phạm vi quyền lực của mình, để tìm cách đưa họ lại với nhau, để tìm ra điểm hợp lý, khuyến khích họ dung hòa, chỉ ra những cách thức để họ có thể làm như vậy. Nhưng rốt cuộc chính họ là những người phải nói đồng ý.
Ta có thể tạo ra điều kiện thuận lợi, ta có thể thúc đẩy, ta có thể nâng đỡ, nhưng chính bản thân các bên phải đưa ra các quyết định và thỏa hiệp cơ bản. Các nhà lãnh đạo phải dẫn đầu và họ phải có khả năng nhìn thấy một thời điểm nào là đi đến đó.
Bên nọ đang đổ lỗi cho bên kia là vi phạm các thỏa thuận chỉ đạo cho các cuộc đàm phán được Hoa Kỳ dẫn đầu này. Và theo dự trù sẽ ngưng vào cuối tháng này.
Trong một tin hàng đầu khác, các toán cứu hộ tại vùng biển hẻo lánh phía nam Ấn Độ Dương đã khởi sự cuộc tìm kiếm dưới mặt biển để tìm hộp ghi dữ liệu của chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích. Theo chủ liệu, chỉ còn vài ngày nữa là sẽ hết pin. Đại tướng không quân hồi hưu của Australia, tướng Angus Houston, hôm thứ Sáu nói rằng một thiết bị định vị tín hiệu để dò tìm hộp đen, gọi tắt là TPL, của Hải quân Hoa Kỳ đang được kéo theo dọc theo một lộ trình 240 km để tìm cách phát hiện tín hiệu từ chiếc hộp đen. Tướng Houston nói rằng thiết bị TPL hôm nay đã được mang ra sử dụng cùng với tàu Ocean Shield. Cuộc tìm kiếm đang tiếp diễn và tham gia cuộc tìm kiếm còn có các tàu HMS Eco, chiếc tàu hải dương học của Anh trang bị tối tân để dò tìm những vật thể trên đáy biển. Giới hữu trách ước lượng họ chỉ còn tới khoảng thứ hai sắp tới, trước khi đèn hiệu định vị trên hộp đen vốn chuyển đi những tín hiệu điện tử sẽ ngưng hoạt động vì hết pin. Thứ hai tuần tới đánh dấu đúng 30 ngày từ khi chiếc phi cơ Boeing 777 mất tích một cách bí ẩn trong khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Một nỗ lực tìm kiếm quy mô có sự tham gia của nhiều nước, cho tới nay vẫn chưa tìm ra được tung tích của chiếc máy bay. Hôm nay, một toán tìm kiếm được tăng cường, gồm 14 máy bay và 9 con tàu tiếp tục sứ mạng cho tới nay vẫn vô vọng để tìm dấu vết của xác máy bay có thể nổi lên trên mặt biển. Đại tướng Houston của lực lượng không quân Úc đã về hưu, là người lãnh đạo cơ quan phối hợp cuộc tìm kiếm của Australia. Ông nói các đoàn công tác vẫn hy vọng có thể tìm được những mảnh vỡ hay những vật thể rời trên máy bay lâm nạn, chẳng hạn như phao cứu mạng nổi lên trên mặt nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Một nhà hoạt động nhân quyền được quốc tế biết tiếng, từ trần 2 tuần sau khi nhận được lệnh đặc xá từ Chủ tịch nước Việt Nam cho bản án 6 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước trong những ngày cuối đời chống chọi với căn bệnh ung thư, giai đoạn cuối. Cựu tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định lãnh án tù năm 2012 vì các bài viết kêu gọi dân chủ đa đảng tại Việt Nam và bày tỏ các quan ngại về an ninh cũng như tác hại môi trường đối với dự án khai thác bauxit Tây Nguyên do Trung Quốc trúng thầu. Hôm 21 tháng 3, ông Định chính thức được trả tự do vì tình trạng nguy kịch của căn bệnh ung thư dạ dày mà ông cho biết đã phát hiện rất sớm nhưng trại giam không cho chữa trị, cho tới khi bệnh trầm trọng sang giai đoạn 3 hồi tháng 9 năm 2013. Gia đình ông Định cho biết giảng viên môn hóa của trường trung học Lê Quý Đôn Đắk Nông qua đời lúc 9 giờ 40 phút tối ngày 3 tháng 4 tại Tư Gia, thọ 50 tuổi. Cô Đinh Phương Thảo, con gái ông Định, nói với VOA Việt ngữ.
Bố em đã rơi vào hoàn cảnh hôn mê là cũng phải 4-5 ngày liên tiếp này rồi. Trong 4-5 ngày cuối cùng của cuộc đời thì ông nó không còn nói được gì hết á. Thực sự thì cái lời nhắn gửi của bố em đã truyền tải từ lâu rồi. Từ khi bố em còn tỉnh đó là bố nói là căm thù chế độ này. Nó làm cho bố thân tàn ma dại đến thế. Nhưng mà bố em lại dạy chúng em như thế này. Người ta đối xử với mình bằng lòng căm thù thì các con không được dùng lòng căm thù để đối xử lại, mà các con hãy đối xử lại với người ta bằng lòng từ bi. Bố em dạy chúng em như thế. Thế rồi bố bảo là nếu mà bố chết đi á, thì bố muốn được hỏa táng thả xuống sông Sài Gòn. Bố muốn đi chiêu du khắp đất nước để hồn bố là lúc nào cũng ở quanh đất nước. Đó là cái tâm nguyện của bố em.
Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 2 với chúng tôi, sau khi rời trại giam, ông Định kêu gọi quốc tế và các cơ quan giám sát nhân quyền Liên Hiệp Quốc tới thăm các trại tù Việt Nam để đánh giá thực trạng nhân quyền của Hà Nội, thành viên của Công ước chống tra tấn Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Con gái ông Định bức xúc nhắc lại tâm nguyện lớn nhất của bố mình.
Thực sự mà nói, ung thư không phải là cái căn bệnh không thể không chữa được. Bởi vì là nếu như mà được chạy chữa kịp thời thì chắc chắn là sẽ có biện pháp để ngăn chặn. Bố em là một trường hợp điển hình, một cái ví dụ điển hình của cái tình trạng ngược đãi tù nhân trong nhà tù. Nếu như ông được chạy chữa một cách đúng mực, không phải là chữa trị một cách câu giờ hay là chữa trị theo kiểu cho có, thì chắc chắn là ông không phải ra đi như thế này đâu. Mong mỏi lớn nhất của bố em cũng như là của gia đình, như có một lần bài phỏng vấn trên loa bố em đã nói, đó là muốn là các quan sát viên quốc tế, các cộng đồng mà chú ý nhân quyền Việt Nam hãy đến trực tiếp nhà tù Việt Nam thì mới chứng kiến được cái cảnh sống của tù nhân, chứ không phải là qua những cái bản báo cáo từ phía chính phủ Việt Nam đưa ra. Những cái đó là nó không hoàn toàn thật.
Cô Thảo bày tỏ lòng biết ơn của gia đình đối với sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế và những người ủng hộ trong và ngoài nước đối với bố cô. Nhà đấu tranh dân chủ Đinh Đăng Định nhất mực phản đối bản án mà ông gọi là bất công và cho rằng việc phóng thích ông không nhân đạo, không khoan hồng như nhà nước Việt Nam từng tuyên bố. Ông Định được tạm hoãn thi hành án từ tháng 2 năm nay sau khi hàng chục đại sứ nước ngoài gửi thư cho nhà cầm quyền Việt Nam yêu cầu phóng thích ông trên cơ sở nhân đạo. Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng bình luận chính thức về trường hợp của ông Định và những quan ngại từ quốc tế liên quan tới vụ việc của nhà giáo bất đồng chính kiến này. Liên đoàn quốc tế nhân quyền FIDH có trụ sở tại châu Âu mới tháng rồi công bố thống kê cho thấy Việt Nam là nhà tù lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á, giam giữ tù nhân chính trị. FIDH nói ước tính hiện có ít nhất 212 nhà bất đồng chính kiến đang bị Hà Nội giam cầm và nhiều người khác đang bị quản thúc tại gia. Hà Nội lâu nay vẫn tuyên bố là ở Việt Nam không có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm, chỉ có những người phạm pháp mới bị xử lý, theo đúng pháp luật. Một nhà lập pháp Hoa Kỳ vừa gửi thư cho đại sứ David Shear tại Hà Nội yêu cầu theo dõi sự an nguy của hai chức sắc tôn giáo vừa điều trần về tình trạng đàn áp tôn giáo Việt Nam trước Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos thuộc Quốc hội Mỹ. Linh mục Phan Văn Lợi và nữ chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng thuộc Đạo Cao Đài hôm 26 tháng 3 trình bày qua video thu trước thực trạng bị sách nhiễu, bị bức hại của các nhóm tôn giáo độc lập tại Việt Nam. Trong thư gửi đại sứ Shear, chủ tịch Ủy hội Tom Lantos, chủ tọa buổi điều trần, dân biểu Frank Wolf nói, ông cảm phục hai chức sắc tôn giáo can đảm phơi bày toàn cảnh thực trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Dân biểu Wolf kêu gọi đại sứ Mỹ ở Hà Nội có hành động bảo vệ sự an toàn cho hai nhân chứng này, cũng như tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi với họ để thảo luận về xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, chứng tỏ cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ và thăng tiến nhân quyền tại các nước trên thế giới, bao gồm Việt Nam. Năm 2012, chính dân biểu Frank Wolf, một tiếng nói trong Hạ viện Hoa Kỳ mạnh mẽ bênh vực nhân quyền, đã gửi thư yêu cầu Tổng thống Barack Obama bãi chức đại sứ Mỹ David Shear. Vì lý do, vị sứ giả này đã thất bại trong việc cổ suý các giá trị biểu tượng của Hoa Kỳ, tức cổ võ cho nhân quyền ở Việt Nam.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quay trở lại với các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc cho biết mạng lưới thông tin được gọi là Twitter Cuba được chính phủ Hoa Kỳ thành lập là một chương trình phát triển, chứ không phải là một hoạt động bí mật. Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Tòa Bạch Ốc đáp lại một bản tin của thông tấn xã AP cho rằng chính phủ Hoa Kỳ bí mật tài trợ cho mạng lưới xã hội tại Cuba trong một nỗ lực khuấy động những xáo trộn chính trị và phá hoại chính phủ cộng sản của nước này. AP cũng nói chương trình của USAID có tên là Junior, tiếng lóng của Cuba, có nghĩa là tiếng hót của loài chim ruồi, được sử dụng để tránh né các hạn chế Internet của Cuba bằng cách thiết lập một dịch vụ tin nhắn có thể được sử dụng để tổ chức những cuộc biểu tình chính trị. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jake Carney nói,
khi bạn có một chương trình như vậy trong một môi trường không tự do, nghĩa là trong một nước như Cuba, bạn cần phải kín đáo về cách thức thực hiện để có thể bảo vệ những người sử dụng, nhưng không phải làm cho chương trình này trở nên bí mật.
Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, người gọi chương trình này là đần độn, sẽ chất vấn Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID về chương trình này vào ngày thứ Ba tới.
Tại sao chúng tôi không được cho biết cụ thể về vấn đề này khi các ông yêu cầu chúng tôi cấp tiền? Và điểm thứ nhì, ý kiến độc đáo này là của ai vậy?
Một người trước đây đã sử dụng chương trình này tại Cuba cũng đặt nghi vấn về xuất xứ của chương trình.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi chương trình này phát xuất từ đâu, tiền do đâu mà có, bởi vì tất cả những việc này không thể nào có thể thực hiện được nếu không có tiền.
Chính phủ Cuba từ chối yêu cầu phỏng vấn của AP. USAID nói với hãng tin AP rằng chương trình Jun Junior đã ngưng vào tháng 9 năm 2012 khi tiền tài trợ của chính phủ chấm dứt. Thông tấn xã AP nói đã có được hơn 1.000 trang tài liệu về việc phát triển của chương trình này và đã kiểm chứng độc lập phạm vi của chương trình và các chi tiết trong những tài liệu qua những cơ sở dữ liệu có thể được thu thập công khai, những nguồn của chính phủ và phỏng vấn với những người có liên hệ tới Jun Junior. Cũng như USAID, Đài Tiếng Hoa Kỳ được chính phủ Mỹ tài trợ. Một số chương trình của đài VOA về các vấn đề sức khỏe, kinh doanh và một số chương trình về báo chí được USAID tài trợ. Đài VOA vẫn giữ quyền kiểm soát quan điểm về những sáng kiến này và chủ yếu dựa việc tường thuật tin tức vào các nguyên tắc báo chí.
Cũng liên quan tới Twitter, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói, ông không nể trọng phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ lệnh cấm trang mạng Twitter đã được ban hành hai tuần nay, nhưng ông sẽ tuân thủ phán quyết này. Ông Recep Tayyip Erdogan đã đưa ra bình luận vừa kể tại một cuộc họp báo hôm nay, được tổ chức một ngày sau khi trang mạng xã hội Twitter có trụ sở đặt ở Hoa Kỳ được mở lại tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Erdogan nói chính phủ của ông tuân thủ quyết định đó bởi vì đó là phán quyết của Tòa án Hiến pháp. Ông cho biết vì lẽ đó chính phủ của ông đã chỉ thị các bên liên quan hãy tuân thủ phán quyết này. Tuy nhiên ông không đồng ý với quyết định đó. Ông Erdogan đã hạ lệnh cấm Twitter trong thời gian dẫn tới các cuộc bầu cử địa phương sau khi trang mạng xã hội này được dùng để phát tán những đoạn thu âm cho thấy là ông, các đồng minh thân cận và gia đình ông có thể liên quan tới trong các vụ tham nhũng. Tòa án tối cao của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư đã ra phán quyết rằng lệnh cấm Twitter vi phạm quyền tự do ngôn luận. Tại Nam Á, một tòa án Ấn Độ đã lật ngược phán quyết tha bổng 24 người đàn ông có dính líu trong vụ một thiếu nữ vị thành niên bị hãm hiếp trong suốt nhiều tuần lễ ở miền Nam Ấn Độ cách đây 18 năm. Tòa phúc thẩm Kerala hôm thứ Sáu tuyên án tù chung thân đối với một người đàn ông và các án tù từ 7 năm tới 11 năm đối với 23 người còn lại. Thiếu nữ Thủy Tin bị ít nhất là 40 người đàn ông hãm hiếp tại nhiều địa điểm ở Kerala và Tamil Nadu trong suốt 40 ngày. Các giới chức của tòa án nói những kẻ hãm hiếp nạn nhân gồm có một giáo sư, nhiều luật sư, doanh nhân và giới chức chính phủ. Vụ hãm hiếp xảy ra hồi năm 1996. Những người đàn ông có dính líu được tha bổng vào năm 2005. Tòa án cao nhất của Ấn Độ đã hạ lệnh xét xử vụ án hồi năm ngoái. Hệ thống tư pháp của Ấn Độ rất chậm chạp, nhưng một vụ hãm hiếp tập thể tàn bạo và vụ giết người ở New Delhi hồi tháng 12 năm 2012 đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong công chúng về cách đối xử với phụ nữ và một cơn dịch bạo lực tình dục từ lâu không được công khai nói đến ở nước này. Một trong những sửa đổi trong hệ thống tư pháp Ấn Độ là do kết quả của vụ này là tiến trình xét xử đã được đẩy nhanh hơn.
Tại Hoa Kỳ, Ủy ban Tình báo Thượng viện đã biểu quyết cho việc công bố các phần mục của một phúc trình bí mật chỉ trích các phương pháp thẩm vấn nghi phạm khủng bố của CIA sau các cuộc tấn công của Al-Qaeda năm 2001 ở New York và Washington. Theo bài tường thuật của thông tín viên VOA Ken Klein, thì đây là chương mới nhất trong cuộc tranh cãi gay gắt giữa Ủy ban và cơ quan tình báo. Tấn Chương trình bày chi tiết.
Bản phúc trình dài 6.200 trang của Ủy ban cho biết việc trấn nước và những kỹ thuật thẩm vấn khác đã được sử dụng trong thời Tổng thống Đảng Cộng Hòa George W. Bush là tàn ác một cách không cần thiết và đem lại rất ít thông tin tình báo có giá trị. Chủ tịch ủy ban Dianne Feinstein cho biết bà hy vọng bản tóm tắt dài 480 trang của phúc trình sẽ được giải mật trong vòng 30 ngày.
And the results, I think, were shocking. The report
và kết quả, theo tôi nghĩ, gây nhiều chấn động. Phúc trình phơi bày sự tàn bạo hoàn toàn trái ngược với những giá trị của quốc gia. Nó để lại một vết nhơ trong lịch sử mà không bao giờ được phép lặp lại. Đây không phải là những gì mà người Mỹ làm.
Kết quả cuộc biểu quyết của Ủy ban là 11 tháng 3, với một vài thiểu số thành viên Đảng Cộng Hòa biểu quyết cùng với Đảng Dân Chủ nghiêng về ý kiến công bố bản tóm lược. Đảng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Saxby Chambliss, nói rằng đã đến lúc đất nước đi tới.
Tôi
không hề ủng hộ việc thực hiện phúc trình này. Tôi nghĩ đó là một việc mất thời giờ. Chúng ta đã có một phúc trình được thực hiện bởi Ủy ban Quân vụ về vấn đề này, và đây là một chương trong quá khứ lẽ ra nên được khép lại.
Bà Feinstein nói, bản phúc trình cũng nêu ra những vấn đề chính về cách thức xử lý chương trình thẩm vấn của CIA và tương tác giữa cơ quan này với Tòa Bạch Ốc và Quốc hội.
This is also deeply troubling and shows why oversight.
Việc này cũng rất đáng lo ngại và cho thấy tại sao sự giám sát các cơ quan tình báo trong một quốc gia dân chủ là điều hết sức quan trọng.
Ủy ban tình báo thường viện và CIA đã bị lâm vào một cuộc khẩu chiến về bản phúc trình. Các thượng nghị sĩ nói cơ quan tình báo đã do thám những người thẩm vấn của họ và giấu các hồ sơ. CIA lại nói các nhân viên của thượng viện đã tiếp cận các hồ sơ một cách bất hợp pháp và bản phúc trình thiếu những phần phỏng vấn các giới chức cấp cao của cơ quan. Việc công bố bản tóm tắt có thể dẫn đến sự thiếu minh bạch trong cộng đồng tình báo Mỹ, chứ không phải là minh bạch hơn. Theo nhận định của giáo sư nhân quyền Jeffrey Bashman của Đại học American tại Washington, ông nói các giới chức sẽ tìm cách tránh bị bối rối.
Tôi nghĩ nó sẽ nêu lên những thắc mắc về các vụ vi phạm rõ ràng luật nhân quyền quốc tế và có thể là luật chiến tranh nữa. Do đó, tôi nghĩ điều này thực sự sẽ gây ra những kiềm chế và hạn chế, không nhất thiết là về vấn đề thủ tục, mà là về vấn đề thông tin trong tương lai.
Tổng thống Barack Obama đã nói ông ủng hộ việc giải mật bản tóm tắt. Các giới chức cho biết ông sẽ ra lệnh cho cộng đồng tình báo phải hợp tác đầy đủ.
Tiếp tục các tin liên quan tới nước Mỹ, các nhà điều tra đang tìm đáp số trong vụ nổ súng bừa bãi đã giết chết 3 người và gây thương tích cho 16 người ở căn cứ quân sự Fort Hood của bang Texas, trước khi nghi can trong nội vụ là một quân nhân tự sát. Trung tướng Milley, chỉ huy căn cứ Fort Hood, hôm qua nói rằng người đàn ông vũ trang đã dính líu trong một vụ gây gỗ trước khi nổ súng. Tướng Milley nói dường như một vụ cãi cọ đã diễn ra với một binh sĩ hoặc nhiều binh sĩ khác. Theo lời tướng Milley thì có thể cuộc cãi vã đã xảy ra ngay trước vụ nổ súng. Tuy nhiên, ông chưa thể xác định 100% những diễn biến chung quanh nội vụ tại thời điểm này. Tướng chỉ huy căn cứ Fort Hood xác nhận lý lịch kẻ nổ súng là Ivan Lopez, một binh sĩ 34 tuổi, gốc từ Puerto Rico. Ông nói, Ivan Lopez có một quá trình bệnh lý cho thấy anh ta có dấu hiệu bất ổn về tâm lý hay tâm thần, và tình trạng này có thể là nguyên nhân sâu xa đưa đến vụ tấn công. Ông Milley nói thêm rằng các nhà điều tra vẫn chưa gạt bỏ bất cứ nguyên do nào khác. Tướng Milley cho biết tay súng đã tự bắn mình vào đầu bằng một khẩu súng bán tự động khi một quân cảnh tiến tới gần anh ta. Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, một báo cáo mới kết luận rằng người da đen và người gốc châu Mỹ Latin tại Hoa Kỳ đã mất đi lợi thế trong địa vị kinh tế so với người da trắng. Liên đoàn Đô thị Quốc gia hôm thứ Năm cho biết trong báo cáo hàng năm One Nation Underemployed nói về tình trạng người lao động không được sử dụng theo đúng kỹ năng, cho rằng người Mỹ da đen và gốc Mỹ Latin có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và tích lũy ít tài sản hơn người da trắng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Around us, you can listen to Encounter on Saturdays and Sundays. That's Encounter every Saturday and Sunday. on The Voice of America.